Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 31 tháng 10 năm 2012.
Lần đầu tiên Cộng du Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền.
Trung Quốc tán đồng ý kiến bắt tay với Đài Loan để bảo vệ chủ quyền Biển Đông.
Trước đại hội đảng, Trung Quốc cảnh giác cả với đồ chơi điện tử.
Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc phát triển tại lưu vực sông Mekong và có nguy cơ lây lan sang châu Phi.
Tại Hoa Kỳ, bão Sandy gây ảnh hưởng đến lịch trình vận động tranh cử của Tổng thống Obama.
Thượng viện Nga thông qua một đạo luật mở rộng định nghĩa tội phản nghịch.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật, Ấn họp bàn về tự do hàng hải, Bắc Kinh ấm ức.
Tập đoàn truyền thông BBC và những hệ lụy trong vụ bê bối tình dục Jimmy Savile, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên công du Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Hôm nay, 31 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy bắt đầu chuyến công du Việt Nam trong vòng 3 ngày. Ngay sau khi tới Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi Việt Nam tôn trọng các cam kết của mình trong lĩnh vực nhân quyền. Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Hà Nội, ông Herman Van Rompuy nói với Việt Nam thì điều cốt lõi là tôn trọng các cam kết cải cách, trong đó bao gồm lĩnh vực quản lý lãnh đạo, nhà nước pháp quyền và nhân quyền. Chủ tịch châu Âu cũng nói thêm là mặc dù có những thách thức, Liên hiệp châu Âu vẫn lạc quan với tương lai của Việt Nam. Tuyên bố trên của Chủ tịch châu Âu đưa ra vào lúc ngày hôm qua chính quyền Việt Nam vừa kết án tù nặng hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vì tội tuyên truyền chống nhà nước, mà thực chất là vì những bản nhạc họ sáng tác có nội dung chỉ trích chính quyền đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc. Bản án ngay lập tức đã gây phản ứng từ nhiều nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Nhân dịp chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, tổ chức Human Rights Watch ngày hôm qua đã kêu gọi lãnh đạo châu Âu hãy đặt vấn đề nhân quyền lên hàng ưu tiên trong các cuộc hội đàm với giới chức Việt Nam. Theo Human Rights Watch, Chủ tịch Van Rompuy cần công khai kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù chính trị, tôn trọng quyền tự do tôn giáo và xóa bỏ biện pháp lao động cưỡng bức tại các trại cai nghiện ma túy. Human Rights Watch tố cáo là nhiều nhà hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đã bị sách nhiễu, dọa nạt và bỏ tù. Ông Brad Adam, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nhấn mạnh, xin trích. Khi châu Âu nhìn nhận Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng, Chủ tịch Van Rompuy không thể đưa vấn đề nhân quyền xuống hàng thứ yếu. Việt Nam thường xuyên bỏ tù những công dân của mình vì họ đòi hỏi phải có dân chủ và các quyền tự do như châu Âu vẫn bảo vệ. Chủ tịch Van Rompuy có nghĩa vụ đạo đức phải nêu rõ với chính phủ Việt Nam rằng họ không thể thực hiện sự độc tài chấn áp mà không phải hứng chịu những hậu quả trong quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn.
Trung Quốc hoan nghênh ý kiến bắt tay với Đài Loan để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Chỉ hơn một tuần sau khi được các học giả Trung Quốc và Đài Loan khuyến nghị là hai bên nên hợp sức bảo vệ chủ quyền Trung Quốc trên vùng Biển Đông, chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay đã bắn tin cho biết hoàn toàn tán đồng ý kiến này. Theo phát ngôn viên cơ quan đặc trách Đài Loan của Trung Quốc, người ở cả hai bên eo biển Đài Loan, tức là Trung Hoa lục địa và Đài Loan, phải có nhiệm vụ bảo tồn chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông. Trả lời các phóng viên nhân một cuộc họp báo, ông Dương Nghị, phát ngôn viên của Quốc Đài Biện, tức là định chế nhà nước Trung Quốc chuyên trách vấn đề quan hệ với Đài Loan, đã cho rằng việc phối hợp với nhau để bảo vệ chủ quyền biển đảo Trung Quốc là nghĩa vụ của đồng bào ở cả hai bên, từ ngữ trong nguyên văn. Theo quan chức này, các đề xuất liên quan đến nội dung hợp tác giữa Đài Loan và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông đến từ mọi tầng lớp xã hội ở hai bên eo biển Đài Loan đều đáng được hoan nghênh. Ông nói xin trích, chúng tôi sẽ rất hân hạnh khi thấy các cuộc thảo luận về chủ đề này của các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ ở cả hai bên eo biển Đài Loan. Hết lời dẫn. Trả lời một câu hỏi khác, ông Dương Nghị cũng khẳng định rằng quần đảo điếu ngư Senkaku, hiện do Nhật Bản kiểm soát, là một phần vốn có của lãnh thổ Trung Quốc, mà mọi người ở cả hai bên eo biển Đài Loan cũng có nghĩa vụ phối hợp để bảo vệ chủ quyền. Như tin chúng tôi đã loan, ngày 23 tháng 10 vừa qua, ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, đã cho biết là giới học giả Trung Quốc và Đài Loan đã quyết định khởi động chương trình nghiên cứu để khẳng định được trước cộng đồng quốc tế tính chất hợp pháp của tấm bản đồ hình chữ U mà Bắc Kinh đã công bố để xác định chủ quyền Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Các học giả này còn đề nghị chính quyền hai bên đưa chủ đề Biển Đông vào chương trình nghị sự các cuộc đàm phán giữa hai nước, và nhất là hợp tác để cùng nhau thăm dò và khai thác dầu khí, kể cả trong các vùng đang tranh chấp như chung quanh quần đảo Trường Sa. Đài Loan luôn luôn đòi được tham gia vào các cuộc đàm phán giữa các nước có tranh chấp ở Biển Đông. Theo hãng tin Đài Loan CNA vào hôm qua, một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao nước này lại bày tỏ hy vọng được phép tham gia các cuộc thảo luận với các thành viên ASEAN về các quy tắc ứng xử tại vùng Biển Đông. Đối với quan chức này, việc Đài Loan bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán về Biển Đông là điều đáng tiếc, vì Đài Loan cũng là một bên có tranh chấp chủ quyền. Phải nói là yêu sách chủ quyền của Đài Loan tại vùng Biển Đông cũng rộng khắp như đòi hỏi của Trung Quốc.
Trước đại hội đảng, Trung Quốc cảnh giác cả với các đồ chơi điện tử. An ninh là vấn đề quan tâm nhất của chính quyền Bắc Kinh khi ngày khai mạc đại hội đảng lần thứ 18 đang tới gần. Hôm nay, 31 tháng 10, báo chí chính thức tại Trung Quốc cho hay các cửa hàng đồ chơi ở Bắc Kinh đã nhận được chỉ thị phải ghi lại danh tính tất cả người mua các loại đồ chơi điện tử cho trẻ em có điều khiển bằng sóng vô tuyến. Tờ Thanh niên Nhật Báo còn cho biết thậm chí một số cửa hàng buôn bán đồ chơi còn được lệnh ngừng bán một số mẫu đồ chơi có tầm điều khiển từ xa vượt quá bán kính vài mét. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 chuẩn bị cho những thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo cũng như đường lối chính trị đất nước. Chính quyền vẫn tuyên truyền đây là sự kiện chính trị lớn của đất nước, tuy nhiên càng gần đến ngày khai mạc, an ninh được thắt chặt chưa từng có ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là tại thủ đô Bắc Kinh, từ lúc này, lực lượng an ninh công an đã được tăng cường quân số ở mức cao nhất. Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, 1,4 triệu tình nguyện viên cũng sẽ được huy động giữ gìn trật tự trong thời gian diễn ra đại hội đảng, dự kiến khai mạc vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Vẫn theo báo chí Trung Quốc, việc kiểm tra giấy tờ căn cước diễn ra thường xuyên trên các tuyến giao thông công cộng trong thành phố Bắc Kinh vào thời điểm này. Các hành khách đến thủ đô từ các tỉnh, nhất là các khu vực nhạy cảm như tỉnh Tân Cương có đa số người dân Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay các vùng tự trị của người Tây Tạng đều được quan tâm theo dõi đặc biệt. Các nhân vật bất đồng chính kiến với chính quyền, hệ thống thông tin trên Internet cũng nằm trong tầm ngắm đặc biệt của các cơ quan an ninh.
Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc phát triển tại lưu vực sông Mekong và có nguy cơ lây sang châu Phi. Nhân hội nghị có chủ đề bệnh sốt rét 2012 cứu lấy mạng sống con người ở châu Á Thái Bình Dương được tổ chức ở Sydney, Úc, thì các chuyên gia quốc tế ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh báo là bệnh sốt rét bị đẩy lùi tại châu Á nói chung, ngoại trừ các quốc gia lưu vực sông Mekong, nơi đây đang hoành hành một loại ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Cùng với việc di dân, loại ký sinh trùng này có thể lây lan sang châu Phi.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh sốt rét vẫn hiện diện tại 22 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2010, khoảng 30 triệu người đã bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hàng năm khoảng 40.000 người tử vong. Nhiều tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực này. Số người bị lây nhiễm đã giảm 50% trong 10 năm qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo về tình trạng phát triển một thể loại ký sinh trùng kháng thuốc tại các nước trong lưu vực sông Mekong. Ký sinh trùng này kháng được chất Actinomycin chiết xuất từ cây thanh hao, thường được dùng để chống lại bệnh sốt rét. Cuối tháng 9 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi chính phủ các nước liên quan hãy hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của chủng loại ký sinh trùng Falciparum kháng thuốc và hoạt động mạnh. Loại ký sinh trùng này được nhận diện lần đầu tiên vào năm 2004 ở vùng biên giới Thái Lan-Campuchia, sau đó lây lan sang các vùng lân cận tại Thái Lan, Miến Điện, thậm chí tới miền Trung và miền Nam Việt Nam. Ông Richard Fitchem, nguyên giám đốc Quỹ Thế giới đấu tranh chống SIDA, Lao và sốt rét nhấn mạnh, Điều nguy hiểm là chủng loại ký sinh trùng kháng thuốc này có thể thoát ra khỏi vùng Đông Nam Á và xuất hiện ở châu Phi do di chuyển dân cư và du lịch. Các nhà khoa học đã đưa ra một loạt các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét lây lan như cấp phát màn và một số loại thuốc chống sốt rét có hiệu quả, tiến hành trừ khử côn trùng và phổ cập việc kiểm tra phát hiện bệnh sốt rét. Có thể ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét kháng chất thanh hao với một số loại thuốc khác, nhưng phương pháp này tốn kém về tiền bạc và thời gian. Bởi vì cho đến nay, việc dùng chất thanh hao để ngăn chặn chống lại ký sinh trùng sốt rét là hiệu quả nhất, nhanh nhất và đỡ tốn kém. Các nhà khoa học Anh và Pháp cho biết là trong phòng thí nghiệm, họ đã tổng hợp được một số chất phòng chống có hiệu quả chủng loại falciparum và trong tương lai sẽ có thuốc chống ký sinh trùng kháng chất thanh hao. Trong năm 2010, trên toàn thế giới đã có 655.000 người tử vong vì bệnh sốt rét, đa số các nạn nhân là ở châu Phi. Tại hội nghị ở Sydney, các nhà khoa học có tham vọng là từ nay đến năm 2025 sẽ xóa sổ được bệnh sốt rét ở châu Á-Thái Bình Dương nếu như chính phủ các nước liên quan tích cực hưởng ứng thực hiện mục tiêu này.
Tại Hoa Kỳ, bão Sandy gây xáo trộn lịch trình vận động tranh cử của Tổng thống Obama. Sau khi hoành hành tại vùng Đông Bắc Mỹ và đã làm ít nhất 42 người thiệt mạng, thì vào hôm nay, bão Sandy đang tiến về vùng nằm ở phía tây New York và Canada. Trong khi đó, thì sinh hoạt ở các nơi bị bão quét qua đang dần dần trở lại bình thường, cũng như đời sống chính trị mà trọng tâm là cuộc đua vào Nhà Trắng. Tại New York, New Jersey, các nơi bị bão Sandy quét qua từ tối thứ hai, thì sinh hoạt đã dần dần trở lại bình thường, nhưng nhiều nơi vẫn chưa có điện nước trở lại. Tính ra, 8 triệu hộ gia đình vẫn không có điện vào hôm nay. Tại New York, thì thị trường chứng khoán Wall Street đã mở lại vào hôm nay. Các cửa hàng cũng mở lại, một số phương tiện chuyên chở công cộng như xe buýt đã bắt đầu tái lập hoạt động. Nhưng theo tin Reuters, phải mất vài ngày nữa thì đường tàu điện ngầm mới phục hồi lại, cũng như điện và nước tại nhiều khu vực. Một phần New York vẫn bị ngập. Tổng thống Obama hôm nay đến bang New Jersey, bang bị bão quét qua trước tiên và gây thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh bầu cử tổng thống diễn ra đầu tuần tới đây, câu hỏi được nêu lên là bão Sandy sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc chạy đua giữa hai ứng viên. Chương trình của đương kim Tổng thống Mỹ đã bị xáo trộn hẳn. Ông đã bỏ các cuộc meeting vận động để lo vấn đề đối phó với bão. Riêng, đối thủ của ông đã tái lập cuộc vận động. Thông tin viên Rafael Ren ghi nhận.
Bien sûr, Barack Obama est sincère quand il exprime sa tristesse et sa compassion pour les victimes de la tempête.
Dĩ nhiên là ông Obama thành thật khi ông bày tỏ nỗi ưu buồn và tỏ ý thông cảm với nạn nhân của trận bão. Không ai có thể nghi ngờ sự thẳng thắn của Tổng thống Mỹ khi ông đến viếng thăm cơ sở Hồng Thập Tự vào hôm qua. Ông nói với người Mỹ, thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn gửi đến các nạn nhân thiên tai là nước Mỹ sẽ sát cánh bên cạnh họ và sẽ làm tất cả những gì để giúp họ phục hồi sau cơn hoạn nạn. Nhưng khi khoác lên bộ áo nguyên thủ quốc gia của mình, ông Obama cũng không quên cuộc bầu cử vào tuần tới đây. Và hôm qua, thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie thuộc đảng Cộng Hòa, đã bất ngờ hoan nghênh việc Tổng thống Obama dấn thân vào công cuộc chống thiên tai, cho rằng đó là một hành động tuyệt vời và sự hỗ trợ của chính quyền liên bang đã có tính chất quyết định. Tổng thống Obama đã đáp ứng ngay và công khai tỏ thái độ vui mừng về việc có thể phối hợp, làm việc với những người hậu thuẫn mạnh nhất cho đối thủ Mitt Romney của ông. Ông Obama loan báo, tôi đã nói chuyện với thống đốc và thị trưởng những nơi bị bão tác hại, trong đó có thống đốc Christie, thống đốc Cuomo và thị trưởng Bloomberg. Tôi xin được tỏ lòng tôn trọng công việc to lớn mà họ đã làm. Hôm nay, ông Obama sẽ đến New Jersey trong lúc ông Mitt Romney đến Florida. Vào lúc chỉ còn không đầy một tuần là đến ngày bầu cử, cuộc đọ sức rất xích sao. Thống đốc bang Massachusetts không có vai trò chính thức sau cơn bão đã quyết định duy trì các buổi meeting của ông. Còn tại Ohio vào hôm qua, ông Romney đã quyết định thay đổi chủ đề vận động. Ông đã biến cuộc tập hợp thành một cuộc huy động trợ giúp nạn nhân bão lụt và không đề cập đến chính trị. Thế nhưng vào hôm nay, ông Mitt Romney sẽ có 3 chặng dừng ở các thành phố lớn ở bang Florida. Đi cùng với ông là hai nhân vật nặng ký trong đảng Cộng Hòa trong vùng là cựu thống đốc Jeb Bush và thượng nghị sĩ Marco Rubio, rất có uy tín ở bang Florida. Rõ ràng là cuộc tranh cử bắt đầu trở lại vào hôm nay.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Thượng viện Nga thông qua một đạo luật mở rộng định nghĩa tội phản nghịch. Hôm nay, đến lượt Thượng viện Nga thông qua đạo luật mở rộng phạm vi đánh giá là phản nghịch, được Hạ viện tán đồng vào tuần qua. Theo văn kiện được thông qua, bị xem là phản nghịch thì không chỉ là việc chuyển thông tin mật của đất nước cho chính phủ nước ngoài, mà còn là cố vấn hay tài trợ cho các tổ chức quốc tế chẳng hạn. Trong trường hợp, các tổ chức này có dính đến những hoạt động phương hại đến an ninh của Nga. Luật từ trước đến nay thì không đề cập đến tổ chức quốc tế và cũng chỉ nhắm vào an ninh bên ngoài. Luật mới, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, còn phạt tù một tội khác nữa, đó là nhận thông tin bí mật của nhà nước qua những phương tiện phi pháp. Tội này có thể bị đến 4 năm tù. Ý bảo vệ nhân quyền và luật gia Nga xem đây là một luật nhắm vào phe đối lập. Họ e ngại là việc chia sẻ thông tin với những tổ chức như ân xá quốc tế hay đưa vấn đề ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu từ đây sẽ trở thành tội phản quốc. Luật mới mà hai viện quốc hội đã thông qua đã được Hội đồng Liên bang Nga chấp thuận và còn đợi Tổng thống ban hành trước khi có hiệu lực. Đạo luật mới dĩ nhiên đã gây phản ứng quốc tế. Hôm thứ Năm vừa qua, thì lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton đã tỏ nỗi quan ngại trước đạo luật có thể được sử dụng để hù dọa, trấn áp.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Mỹ, Nhật, Ấn Độ họp bàn về tự do hàng hải, Bắc Kinh ấm ức.
Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm thứ Hai vừa qua, phái đoàn ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã kín đáo mở cuộc đối thoại về hợp tác giữa ba bên trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên vấn đề an ninh hàng hải tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Như thông lệ, Bắc Kinh đã có ngay phản ứng bất đồng tình. Về mặt chính thức, lời lẽ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tương đối ôn hòa, nhưng báo chí Trung Quốc đã được dịp tỏ thái độ bực tức với những lời lẽ dai nghiến, đặc biệt nhắm vào Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên mà Mỹ, Nhật và Ấn đối thoại với nhau về vấn đề an ninh trên biển. Cơ chế đối thoại ba bên này đã họp phiên đầu tiên tại Washington vào năm 2011 và phiên thứ hai tại Tokyo. Trong cuộc họp lần thứ ba ở New Delhi này, các phái đoàn đã tập trung vào các vấn đề an ninh hàng hải, quyết định tăng cường các chiến lược chống nạn hải tặc và bàn luận thêm về kiến trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phía Mỹ đã nhân cơ hội này giải thích rõ hơn về chủ trương chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á của Hoa Kỳ. Vấn đề Biển Đông cũng được mang ra thảo luận trên tinh thần cần phải bảo đảm quyền tự do hàng hải ở vùng này. Riêng Nhật Bản thì đã nêu bật vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Theo nhật báo Ấn Độ từ Hindu số ra hôm nay, dù vấn đề quan hệ giữa ba nước với Trung Quốc không được nêu lên một cách chính thức rõ ràng, nhưng Bắc Kinh đã bày tỏ ngay thái độ quan ngại. Theo Tân Hoa Xã, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua đã tỏ ý hy vọng rằng các nước liên can sẽ nỗ lực hơn nữa để phát huy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Hồng Lỗi, đó là vì lợi ích của tất cả các nước trong vùng. Trái với tuyên bố rất ngoại giao kể trên, báo chí Trung Quốc đã trích lời một số chuyên gia nước này để cực lực đả kích cuộc họp, với mũi dùi được đặc biệt chĩa vào Nhật Bản. Hoàn cầu thời báo Global Times trong bài xã luận hôm qua đã coi Nhật Bản là kẻ đầu têu trong việc thúc đẩy cơ chế đối thoại ba bên Mỹ, Ấn, Nhật. Theo tờ báo này, Nhật Bản, nước đang vướng vào tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, là quốc gia lo lắng nhất về sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Trung thành với sách lược chia để trị, tờ báo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa nhẹ đòn hơn với Ấn Độ khi so sánh rằng quan hệ Bắc Kinh-New Delhi có vẻ thuận thảo hơn bang giao Trung Nhật. Tờ báo viết, Nhật Bản đang gây ra vấn đề cho Trung Quốc, nhưng điều đó không đáng lo. Trung Quốc có một số hy vọng là sẽ có hợp tác chiến lược với Ấn Độ. Tờ báo cũng phê phán Hoa Kỳ, cho rằng Mỹ đang âm mưu gài bẫy Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp việc cộng đồng doanh nghiệp tại Washington ngày càng hội nhập từ ngữ trong liên đoàn chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Đối với Hoàn Cầu Thời báo thì rõ ràng Hoa Kỳ đang lúng túng trước Trung Quốc. Tờ báo viết, Mỹ thường xuyên có một chiến lược mập mờ về Trung Quốc. Có vẻ như là Washington không biết rõ là phải làm gì để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhìn chung, Global Times khẳng định rằng giá trị thực tế của cuộc đối thoại ba bên Mỹ-Nhật-Ấn rất thấp. Lý do là sự trỗi dậy của Trung Quốc là một tiến trình phức tạp mà chính Mỹ không thể đối phó, tự mình hoặc là trong sự liên kết với các nước khác. Để ngăn chặn Trung Quốc, cần phải có tài chính dồi dào. Thế nhưng, theo Hoàn Cầu Thời báo, Hoa Kỳ hiện không thể có đủ khả năng này. Nhật Bản hay Ấn Độ cũng thế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI phát đi từ Paris. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Cộng đồng với đề tài các cội rễ của tình trạng bạo lực phổ biến ở Việt Nam hiện nay qua hiện tượng cẩu tặc. Trọng Thanh phụ trách với sự tham gia của một số nhà nghiên cứu và nhà văn từ Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, thông tín viên Lê Hải từ London tường trình về việc tập đoàn truyền thông BBC và những hệ lụy trong vụ bê bối tình dục Jimmy Savile. Xin thân chào thông tin viên Lê Hải. Thưa anh, gần đây BBC đang rơi vào tâm điểm của một vụ khủng hoảng uy tín nghiêm trọng bởi những phát giác về bê bối tình dục có liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng mà là nhân viên của BBC, và dường như vụ việc không dừng, đang được mở rộng ạ.
Vâng, đúng vậy, thưa anh Vũ và quý vị khán giả, thì cơn khủng hoảng đang làm mất mặt tập đoàn truyền thông BBC tiếp tục dâng cao. Đặc biệt là mới mấy ngày trước thôi thì cảnh sát lục soát nhà ca sĩ nổi tiếng Gary Glitter để họ tìm bằng chứng và bắt giữ rồi thẩm vấn và cho tại ngoại hầu tra. Thì đó là các cái cáo giác liên quan nhắm vào cựu phát thanh viên Jimmy Savile, cho rằng là ông ta đã lạm dụng tình dục trên 300 người mà nay toàn bộ đều đứng ra tố cáo. Tất cả các tờ báo của nước Anh đều tập trung vào theo dõi câu chuyện này, còn ban lãnh đạo đài BBC thì có vẻ tỏ ra lúng túng trong việc xử lý cơn khủng hoảng. Trước mắt thì tất cả đều giữ im lặng và hạn chế đưa tin. Một phần thưa quý vị có thể là do từ trước đến nay chưa bao giờ BBC phải xử lý một cái khủng hoảng uy tín nào lớn và bất thường đến như vậy. Và một phần nữa thì có thể là do ông tổng giám đốc Mark Thompson, ông vừa nghỉ việc được một tháng rưỡi qua, cho nên là ekip mới chưa thực sự ăn khớp trong công việc. Người ta trách ông Mark Thompson là có biết đến vụ này trước đây nhưng cố tình ém nhẹm để lại cho người sau xử lý. Cộng thêm nguy cơ tài chính từ việc Bộ Ngoại giao cắt toàn bộ ngân sách cho các ban ngôn ngữ của Thế giới vụ và chính phủ có thể cắt giảm bớt tài trợ từ thuế truyền hình, thì có thể thấy rằng chưa bao giờ BBC phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nào lớn hơn như hiện nay. Nếu vụ bê bối được cho là có hệ thống, được tòa kết luận là xác thực, thì không chỉ đơn giản là có vài người từ chức mà thôi, còn BBC có nguy cơ phải nhường chỗ cho các đài khác hoạt động. Nếu quan hệ giữa BBC và đảng bảo thủ đang cầm quyền tiếp tục không mặn mà như hiện nay, thì việc cắt giảm hoạt động là rất dễ xảy ra, thưa anh.
Vâng ạ, trở lại với cái ban đầu của vụ việc này, xuất phát điểm của nó là từ cáo giác cái nhân vật Jimmy Savile mà ông này đã không còn nữa. Vậy anh có thể nói rõ thêm về chi tiết của cái vụ việc này nó dẫn đến ngày hôm nay?
Trước hết là ông Jimmy Savile là người dẫn chương trình nổi tiếng của BBC, và ông ta là một người rất là nổi tiếng ở nước Anh này, thậm chí còn được hoàng gia phong tước sơ từ năm 1990. Và trước đó thì một loạt các cái phần thưởng cao quý, ví dụ như là huy chương cống hiến OBE vào năm 1971. Ông ta qua đời vào năm ngoái. Đến năm nay thì vừa mới cách đây một hai tuần thôi, đài truyền hình đối thủ của BBC là đài ITV chạy một phóng sự mô tả con người này không phải là trong những cái hình ảnh đẹp đẽ trang trọng như trước này, mà ngược lại như một kẻ lạm dụng tình dục của các phụ nữ trẻ trong vai trò người dẫn chương trình và có quyền hành Ông ta từng là người dẫn chương trình âm nhạc số 1 nước Anh, Top of the Pops. Sinh vào năm 1926 và mất vào năm ngoái là 2011. Thì ông ta có trên 40 năm hoạt động trong ngành âm nhạc. Chỉ nhờ bộ phim trên ITV mà bắt đầu báo chí mới điều tra, và đến nay thì có trên 300 nạn nhân đứng ra tố cáo. Thậm chí một số nghệ sĩ nổi tiếng họ dám vượt qua cái rào cản xấu hổ và công danh để họ tố cáo trên báo chí. Nay thì câu chuyện không còn nằm trong phạm vi xử lý nội bộ của BBC nữa, mà có một ủy ban điều tra độc lập được dựng lên do cựu quan tòa phúc thẩm là Janet Smith lãnh đạo. Họ điều tra chi tiết từng cái cáo buộc một. Bản thân người bị cáo buộc gọi là gây ra tội ác thì ông ta đã qua đời rồi. Thế nhưng mà cái cuộc điều tra này mở rộng ra tất cả các đối tượng có liên quan. Ví dụ như là quý vị biết cái vụ bắt giữ nam ca sĩ từng đi tù Việt Nam về tội ấu dâm là ông Gary Glitter. Thì xét về giá trị công chúng trong ngành PR, khi mà hình ảnh BBC không chỉ đặt cạnh mà thậm chí còn liên kết với tội phạm tình dục bị xã hội lên án, thì quý vị có thể đấy là một thảm họa vô cùng lớn về uy tín. Chưa hết, quan tòa cho biết là sẽ điều tra vào bộ máy lãnh đạo và nguyên tắc điều hành hoạt động của BBC. Ban biên tập tờ báo uy tín lớn nhất nước Anh là tờ Guardian kêu gọi BBC hãy sửa lỗi khi mà chương trình Newsnight của họ trước đây bỏ không chạy một cái phóng sự về cáo buộc cho rằng là Jimmy Savile đã hiếp dâm một bé gái ngay trong văn phòng của BBC. Bình luận viên nổi tiếng là Joe Nocera của tờ báo uy tín ở Mỹ là tờ New York Times thì cũng có một bài viết cáo buộc tổng giám đốc BBC là Mark Thompson đã cố tình bỏ qua vụ việc này để mà hạ cánh cho an toàn. Ông ta đặt câu hỏi với gia đình Sutberger, tức là người đang nắm giữ cổ phần đa số trong tờ báo bên Mỹ, về quyết định của họ là tuyển mộ ông ta về đây làm giám đốc điều hành là có phù hợp hay không, mà theo dự kiến là ông ta sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 12 tháng 11 tới đây. Tờ báo ở bên Anh là Observer thì liên tục chạy các bài phân tích rằng BBC đã thất bại như thế nào trong xử lý khủng hoảng đạo đức suốt một tháng qua, chỉ trích ông tổng giám đốc đương nhiệm mới được cử ra hồi tháng 7 vừa rồi là George S. Winslow cùng với lại ông cựu thống đốc Hồng Kông trước đây Lord Patton, nay là nhân vật được chính phủ cử ra để giám sát hoạt động của BBC. Giờ đây thì ngay thứ trưởng văn hóa là Marianne Miller cũng đang giận dữ viết thư hỏi là tại sao ban lãnh đạo BBC lại bê bối đến như vậy trước một sự việc vô cùng nghiêm trọng vừa qua. Trước đó thì giám đốc phụ trách tiêu chuẩn phát thanh truyền hình của đài là David Jordan bị cáo buộc là đã cố tình trình bày một cách lương lẹo giải trình trước quốc hội khi nói về quyết định là tại sao không cho phát cái đoạn phim phóng sự có nội dung không đẹp cho hình ảnh của BBC. Cho nên là thưa quý vị, liên tục suốt một tháng vừa qua, những cái cuộc tấn công vào uy tín và hình ảnh của BBC liên tục tràn ngập khắp nước Anh và trên toàn thế giới.
Dư luận có nói rằng là vụ việc không chỉ dừng lại đối với hình ảnh của BBC mà sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đó là cái sự tồn tại của cái tập đoàn truyền thông.
Vâng, đúng vậy thưa anh, thì dư luận người ta đang nói đến cái việc ra đi của ông cựu tổng giám đốc BBC là Mark Thompson. Ông ta bay sang Mỹ với một công việc lương rất là cao và bỏ lại thì không chỉ cái hình ảnh bê bối với vụ Jimmy Savile mà còn cả một câu chuyện lớn hơn về sự sống còn của đài này. Mà hiện nay thì người ta vẫn chưa bắt đầu nhắc tới, bởi vì giống như là sự im lặng trước một cơn bão lớn vậy. Nếu mà quý vị thông thạo tình hình ở nước Anh thì sẽ thấy rằng mối quan hệ giữa đài BBC và đảng bảo thủ đang cầm quyền hiện nay không được hòa thuận cho lắm. Bởi vì từ lúc tranh cử thì hai đảng đối lập, tức là bảo thủ và Lib Dems, đều phải nhờ đến sức của đài truyền hình ITV và các cái kênh khác, tức là đối thủ của BBC. Ngay sau ngày lên cầm quyền thì ông Bộ trưởng Ngoại giao mà cũng là lãnh đạo của đảng bảo thủ tuyên bố là không chi tiền cho Thế giới vụ, tức là một cái số ban ngôn ngữ của đài BBC nữa. Vào năm tới thì liệu BBC có muốn tự tay trả tiền cho các chương trình tiếng nước ngoài hay không thì độc giả Việt Nam mới biết là có còn trang mạng BBC tiếng Việt để đọc hay không. Ít nhất đó là một cái dấu hiệu đầu tiên. Cần phải hiểu rộng hơn rằng BBC là một cái tập đoàn kinh tế hoạt động độc lập, mà một phần tài chính của họ thì là do chính phủ rót từ cái khoản tiền thuế truyền hình của dân chúng đóng vào. Mà ở nước Anh thì có rất là nhiều cái đài khác, mặc dù BBC có cái cơ cấu rộng khắp như vậy, nhưng mà tự nhiên là ITV và những đài khác thì họ cũng bắt đầu nhận được một phần tiền từ cái khoản thuế đó và họ tự cân đối thu chi với cái tiền quảng cáo của mình. Nếu mà trong năm tới chính phủ chia cho BBC cái phần bánh nhỏ hơn thì BBC sẽ phải cắt bỏ một loạt các chương trình. Mấy năm gần đây thì quý vị sẽ thấy là BBC đã phải cắt bỏ những cái chương trình lớn, ví dụ như là chương trình âm nhạc nổi tiếng làm nên thương hiệu của họ là Top of the Pops, vì họ không thể nào cạnh tranh nổi về mặt khán giả với các cái cuộc thi như là X Factor hay là nhất là cái cuộc thi Britain's Got Talent ở trên đài ITV mà ngay khán giả Việt Nam cũng biết qua cái nữ ca sĩ là Susan Boyle. rồi các chương trình truyền hình của BBC thì liên tục bị chỉ trích là cứ phát đi phát lại suốt từ chương trình này chuyển sang chương trình kia, ở giờ này sang giờ khác. Trong khi là bản thân ở nước Anh cũng có rất là nhiều kênh truyền hình họ chuyên mua và phát lại chương trình của BBC mà không dùng đến tiền thuế truyền hình của dân chúng đóng vào, họ tự dùng quảng cáo mà thôi. Cho nên là có thể thấy rằng việc BBC sẽ thoát ra trong cái cơn bão khủng hoảng uy tín trong cái vụ Jimmy Savile này như thế nào thì cũng đồng nghĩa với việc là họ sẽ xác định được tương lai của mình sống còn trong năm mới sẽ ra sao, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Lần đầu tiên công du Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Châu Âu kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền.
Trung Quốc tán đồng ý kiến bắt tay với Đài Loan để bảo vệ chủ quyền Biển Đông.
Trước Đại hội Đảng, Trung Quốc cảnh giác cả với các đồ chơi điện tử.
Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc phát triển tại lưu vực sông Mekong và có nguy cơ lây sang châu Phi.
Tại Hoa Kỳ, bão Sandy gây ảnh hưởng đến lịch trình vận động tranh cử của Tổng thống Obama.
Thượng viện Nga thông qua một đạo luật mở rộng định nghĩa tội phản nghịch.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ họp bàn về tự do hàng hải, Bắc Kinh ấm ức.
Tập đoàn truyền thông BBC và những hệ lụy trong vụ bê bối tình dục Jimmy Savile, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan bùng phát vừa qua tại Trung Quốc và Nhật Bản không chỉ đe dọa mối quan hệ ngoại giao mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của hai nước. Nhật báo Le Monde đặc biệt có bài nhìn vào thiệt hại kinh tế đối với Nhật Bản qua dòng tựa khá ấn tượng, chủ nghĩa dân tộc hủy diệt.
Năm 2011, thảm họa sóng thần và hạt nhân đã khiến cho kinh tế Nhật gặp nhiều khó khăn. Cũng năm ngoái, trận lũ lụt lịch sử tại thủ đô Thái Lan đã khiến nhiều nhà máy sản xuất ô tô của Nhật ở Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề. Đến hiện tại, hậu quả của thiên tai vẫn còn chưa được khắc phục xong. Thì năm 2012, các doanh nghiệp Nhật Bản lại bị một phen chao đảo bởi những căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc do những tranh chấp lãnh hải giữa hai nước. Đến với hãng Honda, chủ nghĩa dân tộc bùng phát ở hai nước về tranh chấp lãnh hải đã khiến cho hãng này phải hạ bớt 20% mức lợi nhuận hàng năm. Hãng Toyota và Nissan dù chưa công bố kết quả kinh doanh chính thức, nhưng trong bối cảnh này chắc chắn viễn cảnh cũng không có gì tươi sáng. Trong tháng 9 rồi, lượng sản phẩm bán ra của Honda đã giảm tới 40%, của Nissan giảm 35% và của Toyota giảm phân nửa. Hãng Toyota vừa tạm đình chỉ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Thiên Tân, một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, và buộc phải từ bỏ mục tiêu sản xuất trên 10 triệu chiếc ô tô cho năm nay. Trong khi đó, hãng Volkswagen của Đức và hãng Hyundai của Hàn Quốc đã nhân cơ hội người Trung Quốc tẩy chay hàng Nhật Bản để tăng thị phần tại Trung Quốc. Trong tình hình hiện tại, các hãng xe hơi Nhật Bản sẽ khó có thể giành lại được thị phần này. Bài viết chua chát, thảm họa do thiên nhiên gây ra cũng gây hậu quả nặng nề cho ngành công nghiệp. Nhưng sau khi đánh giá mức độ thiệt hại thì người ta có thể dự trù được bao nhiêu nhân tài vật lực sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả. Thế nhưng, hậu quả do chủ nghĩa dân tộc gây ra thì khó lòng mà đánh giá thiệt hại và khó lòng mà dự trù được tương lai. Đặc biệt, trong trường hợp chủ nghĩa dân tộc quá khích tại Trung Quốc, thiệt hại đối với ngành công nghiệp ô tô của Nhật sẽ rất nặng nề bởi Trung Quốc hiện tại là thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Đúng với câu họa vô đơn chí, kinh tế Nhật không chỉ bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên của chủ nghĩa dân tộc quá khích của Trung Quốc mà còn bị khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khác. Nhìn toàn diện, trong nền kinh tế Nhật Bản, Nhật báo Le Figaro có bài chạy thựa Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2012-2013.
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã chính thức hạ xuống mức 1,5% dự báo tăng trưởng cho năm tài khóa 2012-2013, trong khi mức dự phóng trước đó là 2,2%. Đến tận tháng 9 rồi, kinh tế Nhật còn tăng trưởng tốt nhờ vào các công trình tái thiết sau thảm họa sóng thần hồi năm ngoái. Thế nhưng, sau đó tăng trưởng đã đình trệ bởi sản xuất công nghiệp giảm sút và tình hình xuất khẩu cũng gặp lắm khó khăn. Hồi tháng 9 rồi, sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đã giảm đi 4,1%. Nếu tính theo năm thì con số này sẽ là 8,1%. Lĩnh vực tiêu dùng cũng đang ảm đạm, tình trạng thất nghiệp vẫn chưa được cải thiện. Trong bối cảnh đó, chính phủ ông Noda lại bị chỉ trích quản lý tài chính lỏng lẻo bởi một phần trong gói ngân sách dành cho việc tái thiết các vùng bị thảm họa sóng thần đã bị sử dụng không đúng mục đích. Thêm vào đó, phần nửa số tiền dành cho tái thiết vẫn chưa được giải ngân. Hiện vẫn còn gần 340.000 người chưa được tái định cư do tình trạng quan liêu và tình trạng lập lờ của chính quyền các cấp.
Theo dòng thời sự, Nhật báo Le Monde đã cho đăng trên trang ý kiến độc giả bài viết của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp với dòng tựa khẳng định Trung Quốc là chủ sở hữu quần đảo Điếu Ngư chứ không phải là Nhật Bản.
Trên hồ sơ tranh chấp lãnh hải, Đại sứ Trung Quốc khẳng định nhiều tài liệu lịch sử đã chứng minh quần đảo Điếu Ngư là thuộc một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Ông cũng trưng ra bằng chứng lịch sử từ phía Pháp mà ông tiếp cận được tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris. Đó là bản đồ của Guillaume de Lille năm 1972, của Didier Robert và Vaugondy năm 1778 và của Alexandre Plondo năm 1817. Vị đại sứ Trung Quốc khẳng định rằng tất cả những bản đồ này đều cho thấy Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Vị đại sứ cho rằng việc trả lại Điếu Ngư cho Trung Quốc là trách nhiệm của Nhật Bản với tư cách là nước bại trận trong Thế chiến thứ hai và cũng đúng theo hiệp ước đã ký sau cuộc chiến này. Còn trong hiện tại, đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc và Nhật Bản gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa. Thêm vào đó, sau 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hai nước đã lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại một cách sâu sắc, đến mức mà không có gì có thể làm đổ vỡ sự lệ thuộc lẫn nhau này từ trong nguyên văn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy bất ổn, đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản tay trong tay để đẩy mạnh hợp tác.
Tiếp tục thông tin về cuộc xung đột Syria, Le Monde có bài giải mã đề tựa Syria trong cuộc nội chiến, sự phân chia manh mún của đất nước.
Xung đột tại Syria ngày càng khốc liệt bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Tờ báo cho rằng để có giải pháp hiệu quả, cần phải hiểu rõ tình hình thực địa tại Syria. Từ đó, tờ báo cho biết đất nước Syria hiện tại bị chia thành 6 vùng chiến thuật khác nhau. Cụ thể như sau. Vùng thứ nhất đó là thủ đô Damas. Quân đội chính phủ Assad hoàn toàn kiểm soát được vùng này. Thế nhưng tại đây, người dân đa phần thuộc nhánh Hồi giáo dòng Sunni, trong khi phe ông Assad lại thuộc nhánh Hồi giáo dòng Shia. Bởi thế, người dân luôn có tâm lý chống lại chính quyền Assad. Vùng thứ hai thuộc khu vực Duyên Hải, trải dài từ tỉnh Latakia đến tỉnh Tartus. Đây là vùng hậu cứ của phe ông Assad và hiện vẫn còn trung thành với chính phủ Damas. Đây cũng là cứ địa cuối cùng của phe ông Assad khi Damas thất thủ. Thứ ba là vùng có phần lớn do phe nổi dậy kiểm soát nhưng thường xuyên bị không quân của chính phủ Assad oanh tạc. Vùng này bao gồm tỉnh Idlib và Aleppo ở miền bắc Syria và khu vực thung lũng Euphrates. Vùng thứ tư là vùng hai bên đang tranh quyền kiểm soát, nên chiến sự xảy ra thường xuyên, bao gồm những khu vực ngoại vi của một số thành phố lớn như Damas, Dara hay Hama. Kế đến là vùng bao gồm các tỉnh Hasake miền tây bắc Syria và tỉnh Suwayda ở miền nam. Đây là vùng do các nhóm dân quân người Quốc thân cận với đảng công nhân người Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ chặt chẽ với chính quyền Damas. Ngoài ra còn có phần lớn của tỉnh Araka, miền trung Syria. Đây là khu vực có nhiều người Bedouin theo Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, nhưng có lập trường ủng hộ Assad. Đây là vùng không có chiến tranh, nhưng người dân thường xuyên xuống đường ủng hộ phe nổi dậy. Quân đội chính phủ Assad vẫn duy trì kiểm soát an ninh ở những khu vực này và thường xuyên cho trực thăng bay thị uy. Cuối cùng là các khu vực ranh giới. Hiện có nơi do chính phủ kiểm soát, có nơi do quân đội nổi dậy kiểm soát. Vùng này rất căng thẳng. Trước tiên là do chịu áp lực của dòng người Syria tản cư sang các nước lân cận. Kế đến là vùng này có thể khiến cho cuộc nội chiến tại Syria trở thành chiến tranh giữa các nước trong khu vực.
Tranh cử Tổng thống Mỹ đề cập đến đủ thứ chủ đề nhưng lại thiếu chủ đề biến đổi khí hậu. Nhật báo Le Monde chú ý đến chi tiết này với bài viết Biến đổi khí hậu vắng mặt trong quá trình tranh cử.
Tờ báo cho biết trong chiến dịch tranh cử vừa qua, từ biến đổi khí hậu dường như không được nhắc đến, và cũng không được nhắc đến trong ba cuộc tranh luận tay đôi trên truyền hình của hai ứng cử viên. Trong khi đó, theo báo cáo của công ty bảo hiểm Munich Re, trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2011, khu vực Bắc Mỹ phải gánh chịu nhiều mất mát về người và tài sản do thiên tai. Báo cáo chỉ rõ tại vùng Bắc Mỹ, số lượng thiên tai tăng lên gấp 5 lần, trong khi ở châu Âu chỉ có 2 lần. Đương nhiên có nhiều yếu tố góp vào gây ra hiện tượng này, nhưng báo cáo chỉ rõ yếu tố then chốt đó là tình trạng biến đổi khí hậu.
Trong lĩnh vực y tế, Le Figaro có bài thông tin đáng chú ý: vaccine ngừa cúm bảo vệ tim.
Tại một hội thảo về bệnh tim mạch tại Canada vừa qua, một nghiên cứu quan trọng đã được công bố. Theo đó, vaccine ngừa cúm có thể giảm nguy cơ các căn bệnh về tim như bệnh nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Nghiên cứu được tiến hành trên 3.227 người có hoặc không có bệnh lý về tim. Phần nửa trong số họ được tiêm vaccine cúm. Kết quả là sau một năm, những người được tiêm vaccine giảm đi một nửa nguy cơ bị trụy tim hay tai biến mạch máu não. Còn nguy cơ tử vong đối với tất cả các căn bệnh nói chung thì những người này cũng giảm bớt 40%. Hồi tháng 6 rồi, kết quả nghiên cứu của một nhóm chuyên gia Đài Loan cũng đã cho thấy những người trên 65 tuổi từng có bệnh về tim, nếu chích ngừa bệnh cúm, cũng giảm được nguy cơ tử vong và nguy cơ phải nhập viện. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Cộng đồng do Trọng Thành phụ trách về đề tài cội rễ của tình trạng bạo lực phổ biến ở Việt Nam hiện nay qua hiện tượng cẩu tặc.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm trộm cướp, sử dụng vũ khí nóng gia tăng, như ghi nhận của một báo cáo được Bộ trưởng Công an công bố hồi tháng 6 năm nay. Mặc dù theo một con số chính thức, tỷ lệ các vụ án trên số lượng dân cư vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với một số nước láng giềng. Tuy nhiên, một ấn tượng về tình trạng bạo lực phổ biến tại Việt Nam là điều được nhiều người quan tâm chia sẻ. Đặc biệt, các thông tin về các hành động bạo lực và tội phạm xuất hiện với tần số cao hàng ngày trên hầu hết các tờ báo tại Việt Nam. Cũng theo báo chí trong nước, tội phạm giết người do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đặc biệt liên quan đến tranh chấp tài sản, đất đai, mâu thuẫn trong sinh hoạt, nợ nần kinh tế, bệnh tật, tức liên quan đến những nguyên nhân mà ngôn từ trong nước vẫn gọi là những nguyên nhân xã hội, chiếm tuyệt đại đa số các trường hợp giết người. Tội phạm do người chưa thành niên, xu thế bạo lực gia đình và học đường có xu hướng gia tăng cũng là điều gây lo ngại cho xã hội. Tại sao bạo lực có xu hướng ngày càng nghiêm trọng và phổ biến hơn tại Việt Nam? Trong khuôn khổ tạp chí Cộng đồng của RFI hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một góc nhìn để tìm hiểu về các cội rễ của tình trạng bạo lực phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt qua hiện tượng cẩu tặc, tức hiện tượng bắt trộm chó, và đi liền với nó là những hành động trả đũa quyết liệt của đám đông đối với các thủ phạm, cũng như các phản ứng tàn bạo từ phía những kẻ bị truy đuổi. Trong thời gian gần đây, công luận đã ghi nhận nhiều trường hợp kẻ cắp chó bị đám đông đánh đến chết, và ngược lại, thủ phạm khi bị đuổi theo đã dùng súng sát hại người truy bắt. Dường như không kể trong các trường hợp những băng nhóm xã hội đen đọ sức bằng vũ khí, thì có lẽ ít trong trường hợp nào mà bạo lực lại diễn ra một cách quyết liệt đến mức mạng đổi mạng lại có vẻ phổ biến đến như vậy. Mà lý do của nó theo một số người đơn giản chỉ là con chó, tức không phải là một vật có giá trị lớn. Hành động đánh chết kẻ trộm như vậy là quá dã man và là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Ngược lại, các tranh luận tại các diễn đàn trên mạng về chủ đề này cho thấy không ít người ủng hộ việc đám đông đánh chết thủ phạm để trả thù, vì cho rằng chó không chỉ là một vật nuôi mà còn là một động vật thân thiết với con người. Hành vi trộm chó bán đi đáng phải chịu một trừng phạt như vậy. Trong các xung đột giữa kẻ cắp và người mất chó, dường như rất ít có sự can thiệp của chính quyền. Thường thì khi lực lượng an ninh có mặt thì tội ác đã xảy ra. Cũng có nhiều người cho rằng chính việc các thủ phạm trộm chó không bị trừng phạt nghiêm minh mà trong xã hội đã tạo ra một vùng trống nơi các hành động bạo lực mang tính tự xử như trên được dung túng. Trộm chó là một hành vi phạm tội, kẻ đi trộm chó giết người truy bắt là một tội ác nghiêm trọng. Ngược lại, đám đông đánh kẻ ăn cắp chó đến chết cũng là một hành vi tội ác. Cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra rất lúng túng trong xử lý vấn đề này. Bạo lực man dợ của đám đông và những mâu thuẫn trong các quan niệm xã hội về hiện tượng kể trên báo động một mức độ khủng hoảng tinh thần trong xã hội Việt Nam rất đáng lo ngại. Để tìm hiểu về vấn đề này, RFI đặt câu hỏi với một số nhà nghiên cứu, nhà văn Việt Nam. Dù liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến hiện tượng cẩu tặc, Chúng tôi hy vọng ý kiến của các vị khách mời sẽ mang lại cho quý thính giả những thông tin bổ ích. Khách mời đầu tiên của chúng ta là nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho biết về sự phổ biến của thói quen ăn thịt chó tại Việt Nam, cũng như nạn bắt trộm chó không phải bây giờ mới có.
Thịt chó trước kia là người ta vẫn nhìn nhận nó là món ăn dầu đạm, hàm lượng cao, mà thường thì ăn uống nó bỗ bã, xâm xạp. Thành ra là hay tụ tập được những người khoái khẩu đánh chén nhân dịp là liên hoan lễ hội ở các cơ quan đơn vị đoàn thể. Từ đấy thì cái đám đạo tặc hay là có thể một bộ phận thanh niên hút chích túng thiếu, hoặc thậm chí không phải là thanh niên, những người có tuổi, người ta thấy rằng là có thể kiếm trác được từ cái chó đó thì rộ lên cái phong trào là câu chó bằng lưỡi câu á, thế hay bằng cái thòng lọng ấy, thì là một cô một cậu hay là hai cậu ngồi xe máy làm cái thòng lọng đi qua cho con chó quăng cái là díu cái là sạch cái con chó đi. Ở cái hành vi đó ở Hương Thôn có, ở thành thị cũng có. Có điều ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thì có thể không xảy ra, nhưng trong những ngõ xóm thì khá lâu rồi.
Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình lưu ý những diễn biến mới của nạn cẩu tặc trong thời gian gần đây chuyển từ hình thức trộm vặt sang ăn trộm có tổ chức, có trang bị vũ khí nóng, với các bạo lực khốc liệt xung quanh hiện tượng này. Đồng thời ông cũng đưa ra một số lý giải ban đầu về hiện tượng kể trên.
Nhưng gần đây thì rộ lên cái câu chuyện là có những nhóm như vậy bắt chó, ăn trộm chó với cái quy mô thường xuyên phổ biến và dẫn đến gây cái sự phẫn nộ ở cộng đồng. Thế thì khi mà người ta cũng chả mấy khi có chuyện vây bắt đâu, trừ khi với một cái ngõ mà theo kiểu ngõ cột đấy thì có thể người ta vây bắt, bởi vì chắc chắn phần thắng về người ta. Chứ còn bây giờ cái thói rừng rưng, cái bệnh vô cảm ở trong xã hội, thế cho nên người ta chỉ quay đánh khi mà thắng hoặc là với một số đông. Thế cho nên dẫn đến cái câu chuyện là cái nhóm cẩu tặc là nó chuẩn bị hung khí để chống trả, để bảo vệ mình. Thì nó có nhiều câu chuyện diễn ra cũng buồn và buồn cười ra nước mắt. Thế có những kẻ trộm chó bị quay đánh đến chết, có những tên thoát thân được. Thế nhưng mà cái việc đó thì nó đã trở thành một cái hiện tượng, trở thành cái gì đó thu hút được cái sự quan tâm của nhiều người. Thế vì sao mà người ta đánh? Rõ ràng khi mà cái hành vi của bọn cẩu tặc nó bắt trộm chó, cướp chó người ta, tức là lấy đi của người ta một nguồn thu nhập. Và cái quan trọng là những người đi làm cái hành vi cẩu tặc đấy cũng không xuất phát từ cái lao động chân chính để kiếm tìm một cái khoản tiền, một cái nguồn lực, thậm chí để thực hiện một cái hành vi có tính chất để ngông cuồng, chơi ngông lại với xã hội, và đồng thời lại có ăn có tiêu. Và lâu nay thì người ta hay nói rằng cái nhóm này tập trung vào cái đám nghiện chích hay là túng thiếu. Lâu nay chúng tôi có cái mốt tức là hay đồ cho có những hành vi vi phạm chuẩn mực thì y như chắc là tại vì là nghiện game online, bạo lực vân vân, hay rồi là tiêm chích nghiện gặp vân vân, thì cũng có một cái phần lớn sự thật như thế. Nhưng mà tôi cho rằng lắm khi người ta cũng viện dẫn để đánh vào cái chỗ mà nó những cái khách thể đó nó không biết tự bảo vệ, nó cảm thấy rằng là thiếu cái sự cách nghĩa, thiếu cái sự lý giải một cách có cơ sở, và thiếu cái điều tra, thiếu cái nghiên cứu, thành ra người ta cũng phán bằng cái suy luận và hoặc là bằng những cái nguyên nhân cụ thể của một vụ việc nào đấy, một cái hành vi nào đó. Thế thì xung quanh câu chuyện vây đánh chết bọn cẩu tặc ấy thì cái căm thù cái người thực hiện cái đó cũng có, nhưng mà lắm khi nó cũng là cái việc là chút gửi những cái ẩn ức, những cái chịu nặng, những cái mà làm phiền hà người ta trong cái cuộc sống thường ngày, những cái bức xúc mà người ta không tìm được chỗ giải thoát. Và như vậy là vừa khéo là có những kẻ như vậy xâm phạm là cái sự tĩnh lặng, vi phạm vào cái sự phát triển bình thường, chúng ta để cái chữ phát triển trong ngoặc kép ấy, của một cái cộng đồng ấy, thì là mọi người xúm vào để vây đánh. Và phải nói rằng trong nhiều trường hợp thì cái việc đánh hội đồng như vậy cũng có nhiều người đánh cho sướng tay, đánh cho hả hê, đánh cho chút gửi những nỗi bực dọc, những cái sự thua thiệt, những sự chèn ép của mình bị đâu đó mà không thực hiện được. Ở đây nó phản ánh cái chiều sâu gì? Thực ra cho thấy rằng là đấy là một cái trật tự lộn xộn của một cái gọi là xã hội trưởng thành, nó đang còn pha trộn cái sự hỗn độn và thiếu cái trật tự, thiếu cái chuẩn mực. Nó rõ ràng nó mang dáng dấp của một cái xã hội tiểu nông tự phát.
pháp vô chính phủ, chứ không phải là của một cái xã hội mà xây dựng được cái văn minh và cái nền nếp của quản lý đô thị hiện đại.
Về những gốc rễ sâu xa của các bạo lực gắn liền với hiện tượng cẩu tặc cũng như các bạo lực tràn lan trong xã hội Việt Nam hiện nay, nhà văn Tạ Duy Anh lý giải.
Thực ra thì cái hiện tượng mang cái tính bạo lực này nó cũng không quá xa lạ đối với đại xã hội Việt Nam hiện nay. Trong quá khứ thì nó đã từng có những cái tiền lệ lịch sử, chẳng hạn như những cái vụ đấu tố trong cải cách ruộng đất. Còn trong hiện tại thì những cái vụ mà chính quyền bất chấp pháp luật cưỡng chế dân hoặc là dân tổ chức chống lại chính quyền thì nó vẫn cứ diễn ra thường xuyên và nó cũng mang tính bạo lực. Ví dụ điển hình nhất là chính là cái cuộc cưỡng chế khu đầm nuôi tôm của gia đình anh em Đoàn Văn Vươn hồi đầu năm nay mà tất cả mọi người đều biết. Và trên báo chí trong nước thì ngày nào cũng đưa những cái tin tức liên quan đến bạo lực, đến mức thậm chí có thể nói rằng là bạo lực hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực đời sống hiện nay và nó liên quan đến mọi đối tượng, ví dụ như bạo lực học đường, học sinh đánh nhau, rồi thậm chí thầy cô cũng hành hung học sinh, bạo lực gia đình, bạo lực công sở, thế rồi ra ngoài đường thì trẻ em có thể lột quần áo nhau ra giữa đường, tra tấn bạn, vợ chồng đánh nhau, đốt chết nhau cả khi trên giường, rồi sếp đánh nhân viên dưới quyền hoặc là đánh nhau vỡ mặt ngay trong các cuộc nhậu. Công an thì đánh chết dân, dân cũng đánh chết công an. Nói chung là những cái việc như vậy nó xảy ra hàng ngày ở trong cái xã hội bây giờ. Thế rồi thậm chí đến trí thức trên yếu tay mềm, tôi cũng đã từng chứng kiến họ cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay sau khi tranh luận nhau không ngã ngũ. Thế thì những cái chuyện như thế hiện nay nó là chuyện cơm bữa ở trong nước. Thế còn chuyện đám đông đánh chết cẩu tặc ấy, chỉ là một trong chuỗi những cái sự kiện mang tính bạo lực nằm ngoài khả năng kiểm soát của lý trí cộng đồng. Tức là cộng đồng hiện nay cái hung bạo hiện nay nó không còn mang tính chất cá nhân nữa mà nó hung bạo nó lan truyền sang cả cộng đồng, có những cộng đồng rất đông, rồi cái sự hung bạo nó kích thích nhau, nó đưa đến một cái hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay đang có cái hiện tượng tính mạng con người bị coi rẻ. Theo tôi đấy mới là một cái tín hiệu đáng sợ.
Dạ vâng, từ cái chuyện mà cái hiện tượng cẩu tặc cũng như là một số cái hiện tượng bạo lực khác mà xảy ra thường xuyên thì anh có nói đến cái tính mạng con người bị coi rẻ. Thưa anh thì là ở bạo lực nói chung nhưng mà đặc biệt những cái hiện tượng bạo lực mà mang tính chất cộng đồng đấy, như anh nói, còn mang tính chất bạo lực của đám đông đấy. Vậy thì theo anh thì cái gốc rễ gì của cái hiện tượng bạo lực này? Tức là nó bắt nguồn từ đâu mà ra? Dạ thưa anh.
Trả lời một cái câu hỏi này thì nó luôn luôn nó là rất là lớn và cần phải rất là nhiều thời gian và cần phải một cái sự nghiên cứu nó sâu xa, nhưng mà trong cái phạm vi mà mình có thể nói với nhau ngắn ngủi thì nó sẽ như thế này. Thực ra thì mỗi dân tộc đều có cái mặt hay mặt dở về tính cách và thói quen ứng xử. Theo tôi nhé, với người Việt thì cái háo danh và đố kỵ là những mặt dở nhất dễ nhận thấy, chứ không phải là tính hung bạo. Nếu mà đem so với lại người Triều Tiên hay là người Trung Quốc thì ở những đất nước đấy tôi nghĩ người dân họ ưa bạo lực hơn rất nhiều. Thậm chí tôi đã từng nói là trong cái ứng xử với kẻ thù thì người Việt thuộc vào những dân tộc mà rất là bao dung, nếu như không muốn nói là bao dung nhất. Tôi có nói với một anh bạn người Mỹ rằng là nếu mà cái cuộc chiến tranh Việt Nam ngày xưa mà nó xảy ra ở những vùng đạo Hồi thì đến hàng trăm năm sau thì những người Mỹ cũng vẫn rất là mục tiêu của những người dân ở các xứ đó, nhưng mà ở Việt Nam thì bây giờ đến hàng nửa triệu hoặc là vài trăm ngàn người Mỹ, những người đến du lịch ấy, và mỗi năm là khoảng vài trăm ngàn người sống một cách bình ổn ở trên cái đất nước Việt Nam. Thế theo tôi thói quen ưa bạo lực của người Việt ấy, chính là một cái bước thụt lùi về mặt văn hóa và đạo đức, bởi vì nó là cái hệ quả của quá trình phát triển mà nó có quá nhiều những cái chuẩn mực bị lệch hoặc bị bỏ qua. Ví dụ là từ khi bước vào đời, những người như là tôi hoặc là thế hệ tôi đã phải học cách căm thù giai cấp thay vì học cách yêu thương con người, rồi phải thấm nhuần tư tưởng không được mềm lòng trước kẻ thù thay vì phải biết hối hận khi mà làm gãy một cành cây hay làm đau một con mèo con chó, hoặc là thậm chí mình nhỡ tay mình động một người nào đó. Sợ nhất là thay vì dạy trẻ con sự nhường nhịn ấy, đề cao lòng vị tha thì người ta lại nhồi nhét tinh thần đấu tranh một mất một còn, đấu tranh bằng bạo lực, rồi đấu tranh không khoan nhượng, đấu tranh không lùi bước. Nghĩ lại nó thật là nhiều khi mình cũng thấy kinh hoàng. Trong một cái lần mà tôi thảo luận với lại các linh mục tương lai của Chủng viện Công giáo Hà Nội thì tôi có nói rất thật suy nghĩ của mình rằng là những người như tôi được giáo dục để tiến thẳng một lèo thành quỷ sứ. Thế thì mình muốn dùng cái hình ảnh đấy để mình khai quát là cái căn gốc sâu xa là cái giáo dục công dân và giáo dục xã hội của mình đã định hướng sai, tức là không cho con người ta cái sự chắc ẩn, không cho con người ta cái sự mềm lòng đứng trước đồng loại, mà lại cứ cố gắng tìm những cái tư tưởng mang tính bạo lực.
Về vấn đề bạo lực xung quanh nạn cẩu tặc, giáo sư tương lai không trực tiếp cho nhận xét. Tuy nhiên, ông nhắc đến một số hiện tượng rất phổ biến khác tại Việt Nam như nạn đinh tặc hay nạn trẻ em ném đá lên tàu hỏa đang chạy. Từ đó, giáo sư tương lai cho biết một số suy nghĩ và nhận định của ông về gốc rễ của tình trạng bạo lực phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
Hai cái hiện tượng nói trên mới là cái vấn đề nó gây cho tôi cái xót xa, cái suy nghĩ về cái kết cấu hạ tầng tâm lý xã hội, tức là cái infrastructure sociologic là chính vì một cái thời gian rất dài tập trung vào giáo dục lý tưởng, giáo dục cái sự trung thành ý thức hệ mà bỏ lơ cái giáo dục cái nền tảng nhân bản, cái tinh thần nhân văn cho thế hệ trẻ. Vì nhấn mạnh vào cái đấu tranh giai cấp là động lực cái sự phát triển xã hội, mà nói như là Mao Trạch Đông ấy, đấu tranh với người là niềm vui lớn, để từ đó nó đẻ ra những cái luận điểm như là súng đẻ ra chính quyền, vân vân. Tạo phản là có lý để huy động cả một cái thế lực, cái đám choi nổi dậy làm cách mạng văn hóa vô sản, và nó gây nên một cái tai họa khủng khiếp, 30+ triệu người chết trong cái cuộc đại cách mạng văn hóa ở Tàu, ở Trung Quốc. Ở Việt Nam thì chưa xảy ra cái chuyện này, nhưng mà ở Việt Nam á, thì từ cái thời mà làm cải cách ruộng đất, rồi cái vấn đề nhấn mạnh cái đấu tranh giai cấp là cái động lực của sự phát triển xã hội, và trong nhà trường, trong giáo dục vân vân thì nhấn mạnh, chủ yếu là nhấn mạnh cái giai cấp tính và coi nhẹ cái nhân tính. Và cái này á, là theo cái tư tưởng của Mao ít rằng không có cái nhân tính chung chung, mà nhân tính là thông qua giai cấp tính mà biểu hiện, chỉ có cái tính giai cấp chứ không có cái tính người. Tính người đấy là quan điểm tư sản. Thì cái chỗ ấy nó để lại một cái dấu ấn quá nặng nề, và nó qua thời gian nó thẩm thấu và nó tạo nên một cái kết cấu hạ tầng tâm lý xã hội như tôi vừa nói. Mà cái này nó như là mưa dầm thấm đất ấy. Bây giờ phải có một cái cải tạo về cơ bản, trở lại đặt lại cái nền móng về nhân bản, về nhân văn thì mới lý giải được những vấn đề kia. RFI.
Cũng liên quan đến các nguyên nhân sâu xa trong hiện tại của tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam, nhà văn Tạ Duy Anh nhấn mạnh đến hai nguyên nhân lớn khác.
Thêm một cái nguyên nhân nữa thì theo tôi nó có vẻ như không liên quan, nhưng mà thực ra mình là người mà mình quan sát xã hội, mình thấy là cái thói giả dối đang tràn ngập và được đề cao trong cái xã hội Việt Nam ngày nay. Muốn tiến thân thì phải biết nói dối càng hoàn hảo thì càng được trọng dụng. Thế thì đâm ra là mọi người là thi nhau tìm mọi cách để nói dối, và nói dối trở thành một trong những nghệ thuật khôn ngoan, trong khi tiến thân hoặc trong những hành xử thông thường. Tôi nghĩ là những người mà người ta sẵn sàng người ta hô khẩu hiệu, rồi những khẩu hiệu được soạn sẵn, theo tôi đấy là những người mà có nói dối rất là trắng trợn. Thế thì tại sao cái sự nói dối nó lại liên quan đến các cái chuyện bạo lực? Bởi vì là cái nói dối này nó sẽ dần dần nó sẽ biến cái sự trung thực, cái tình thương người, cái lòng vị tha, cái tính tự trọng hoặc là thói quen chấp pháp nó cứ bị đẩy dần ra ngoài. Người ta không còn tức thì lượng định được cái gì là cái quý giá và cái gì là cái tầm thường. Tức là đấy là những cái phản ứng mà rất bản năng của một con người, thì người ta mới có thể kìm hạn lại được những cái hành động. Mà nếu như không có cái lượng định tức thời đấy thì nó có thể những cái hành động nó rất khủng khiếp nó xảy ra. Thì những cái đó là những cái mà nó phản ánh một cái não trạng xã hội rất là nguy hiểm. Thế thì một cái xã hội mà như vậy thì tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và thêm một nguyên nhân nữa, theo tôi cái nguyên nhân mà nó có vẻ rất là trực tiếp ấy, chính là xã hội đang mất lòng tin trầm trọng vào cái nền pháp luật, vào cái chính quyền. Khi mà cái luật pháp ấy thường xuyên bị lợi dụng để làm bình phong cho những cái hành động nó phi pháp của những người có tiền, có thế lực. Tức là trong hành động của người dân ấy, nó có cả cái lý do là họ không tin pháp luật, không tin nó được áp dụng vô tư, công bằng và nhanh chóng. Khi mà họ bước vào cửa công, họ không nghĩ rằng là họ được bảo vệ, họ không nghĩ là họ được giải oan, họ không nghĩ là họ tìm được công lý ngay tức khắc, mà họ nghĩ rằng là ở đấy họ sẽ bị làm phức tạp, thì tốt nhất là họ tự giải quyết lấy. Họ làm những việc mà đáng lẽ ra chỉ có pháp luật mới được làm thôi. Theo tôi thì ở một đất nước nào, điều đó khi mà điều đó xảy ra thì cũng là thảm họa pháp lý và đạo đức. Nó sẽ rất nguy hiểm và nó sẽ còn dẫn tới những hành vi nguy hiểm khác.
C'est qu'aujourd'hui la vie nous presse. On court, on a le feu aux fesses. Pourtant c'est rare contre la montre que quelqu'un gagne la rencontre.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm, 1/1/2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự Thanh Phương phụ trách về đề tài Lá phiếu cử tri gốc nước ngoài ngày càng quan trọng trong bầu cử Tổng thống Mỹ. RFI phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư thuộc hệ thống báo Ngày Nay Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các bằng tần thường lệ.
sur quatre pattes et celle d'un homme en cravate. C'est la première, cela va de soi, qui serait l'objet de mon choix. J'en ai assez de faire le beau, je rêve de montrer les crocs, ne plus porter de muselière, aboyer sur la terre entière. Moi, une vie de chien, ça me plairait bien, la vie d'humain. De...